This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đồng thời trên hệ thống internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với chị Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay. Thời tiết California như thế nào chị Mộng Lan?
Dạ, rất gió. Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín, Nam California ngày hôm nay thức dậy bụi bay mù mịt và rác rến đầy thành phố. Tại vì hôm nay thì gió rất là mạnh, gió mạnh từ 25 đến 35 dặm một giờ. Những cái vùng đồi núi thì mạnh hơn nữa. Cao nhất hôm nay chỉ vào khoảng 67 độ. Và ngày mai và những ngày kế tiếp thì gió sẽ bớt nhưng mà cái nhiệt độ thì vẫn lạnh, buổi tối xuống vào khoảng 49 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào bên Hoàng Tín?
Xin được chào quý vị tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 69 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 73 và thấp nhất là 45. Không có cơ hội mưa cho ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Bầu trời có nhiều mây cũng như là có nắng, mây và nắng như vậy cứ xuất hiện trên cái bầu trời Dallas và quốc. Không biết là tại Houston có giống như Dallas không, thưa chị Kim Thoa?
Chào thương Houston láng giềng nhưng mà chúng tôi gần biển, thành ra trời hơi ấm áp hơn, hơi hầm hầm. Sáng nay thì có hơi nước rất là nhiều, gần như là có sương mù vậy. Bây giờ là 81 độ, hôm nay lên cao 85. Cơ hội mưa thì vào khoảng 30% cho chiều tối nay, thành ra trời vẫn còn ấm áp nhưng mà buổi tối xuống dịu dàng 55 độ. Tuy nhiên ngày mai trời quang đãng và đợt gió lạnh sẽ bắt đầu kéo đến, thành ra ngày mai cao chỉ có 70 độ và ban đêm đã trở lạnh xuống 45 độ. Sang đến ngày nhưng mà không còn cơ hội mưa nữa, ngày thứ năm thì lại lạnh hơn một chút nữa, cao chỉ có 68 và ban đêm 49. Nhưng mà ngày thứ sáu, thứ bảy cơ hội mưa lại tăng lên từ 70 đến 90% và trời cũng sẽ dịu dàng khoảng dưới 70 độ. Mời chị Mộng Lan với tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, đã có một vụ rớt máy bay chở cầu thủ đội Brazil và nhiều người chết. Cảnh sát Colombia xác nhận chỉ có 5 người sống sót trong tổng cộng 81 hành khách khi mà một chiếc máy bay chở các cầu thủ của đội banh Brazil lâm nạn, nơi rơi ở Colombia trên đường tới sân bay quốc tế ở Magdala. Trên đường tới hiện trường ở vùng núi non bên ngoài thành phố Medellin, thì thị trưởng Federico Gutierrez nói với đài phát thanh Blue rằng đây là một thảm họa với nhiều mất mát lớn. Cơ quan quản trị hàng không cho biết máy bay lâm nạn là máy bay Aerospace 146 do công ty Anh Quốc sản xuất và do hãng hàng không Lamia của Bolivia điều hành. Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp vào lúc 10 giờ tối ngày thứ Ba, tức là 3 giờ sáng GMT, vì lý do là hỏng hệ thống điện. Nhà chức trách và các đội cứu cấp đã lập tức được khởi động. Trước đó thì chiếc máy bay đã dừng lại ở Santa Cruz, Bolivia. Trên máy bay có nhóm cầu thủ của đội banh Chapecoense ở miền Nam Brazil. Và sau theo dự trù thì những cầu thủ của đội này đang trên đường đến Colombia để tranh tài với đội Atlético Nacional. Trong cả đội banh chỉ có 3 cầu thủ là sống sót. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã phải hủy các hoạt động thi đấu. Cơ quan quản lý hàng không ra thông báo cho biết rằng trên máy bay có 72 hành khách và 9 nhân viên phi hành đoàn. Đài phát thanh địa phương cho biết đây cũng là chiếc máy bay đã chở đội banh Argentina đến thi đấu ở Brazil hồi đầu tháng này. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, 7 thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và 2 quân nhân đã bị thương do bom tự chế ở miền nam Philippines trong ngày 29 tháng 11, tính theo nhà cái ngày tại Philippines. Thưa quý vị, vụ phục kích diễn ra chỉ một ngày trước khi mà Tổng thống đến thăm cái vùng đất là nơi hoạt động của tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên Mao Tê, cái vốn từng thề là trung thành với lại Daesh. Phát ngôn viên của quân đội Philippines là tướng Restituo Padilla đã cho biết là cái quả bom này đã phát nổ khi mà cái đoàn xe gọi là đoàn xe tiền trạm đi qua để mà chuẩn bị cho cái hành trình của tổng thống. Vụ tấn công xảy ra ở cái thành phố mang tên Marawi ở miền Bắc thuộc đảo Mindanao. Ngoài thành viên của nhóm cận vệ tổng thống còn có rất là nhiều những quân nhân và thành viên của bộ phận báo chí của phủ tổng thống Philippines. Thế nhưng tuy nhiên không một thường dân nào bị thương. Vào ngày trước đó, ngày 28 tháng 11, thì chính quyền cũng đã thông báo là cảnh sát đã vô hiệu hóa một cái quả bom tự chế cách sứ quán Mỹ ở Manila chỉ có khoảng 200 mét và được cho là một cái kế hoạch khủng bố của tổ chức Mao Tse này. Tướng Padilla, phát ngôn viên của quân đội Philippines đã cho rằng là có thể là phong trào trên cũng là tác giả của cái vụ phục kích đoàn xe tiền trạm của Tổng thống Philippines. Bất chấp vụ tấn công này thì ông Tổng thống Duterte đã khẳng định là khi mà đang thăm cái căn cứ quân sự ở miền Bắc Philippines rằng tôi sẽ đến đó, người ta đã khuyên tôi lùi cái chuyến thăm lại nhưng tôi đã trả lời không. Tuy nhiên, ông không giải thích lý do đến cái khu vực nằm trên đảo Mindanao này. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, số thuyền nhân từ Bắc Phi đã tới nước Ý đã cao kỷ lục trong năm nay 2016 và tăng áp lực đối với các trung tâm tạm trú và hệ thống quản lý người tị nạn ở đó. Ý là nước mà phần lớn phải đối diện với làn sóng di dân mới từ khi thỏa thuận đạt được giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào hiệu lực vào tháng 3 với mục đích là chặn bớt làn sóng di dân đổ vào Hy Lạp. Bộ Nội vụ của Ý cho biết là đến ngày hôm qua đã có 171.300 người di dân vượt biển đến Ý so với 170.000 người trong cả năm 2014, là một con số kỷ lục lúc đó. Không có dấu hiệu cho thấy là số di dân sẽ giảm đi trong những ngày sắp tới. Cảnh sát tuần duyên Ý cho biết, chỉ nội trong ngày hôm qua thôi đó, đã có đến 1.400 người đi trên những chiếc tàu làm bằng nhựa và gỗ, được cứu vớt trong khi tìm cách vượt Địa Trung Hải. Và trong 3 năm qua, gần nửa triệu người di dân đã tới nước Ý. Nhiều người ra đi vì chiến tranh, nghèo đói hay là bị áp bức chính trị. Hiện nay đã có 176.000 người đang sống trong các trại tị nạn ở Ý. Và tình trạng này đang gây áp lực cho chính quyền địa phương. Libya vẫn là địa điểm ở nơi các tổ chức buôn người hoạt động mạnh vì dân quân địa phương và chính phủ đối lập ở đó liên tục tranh giành quyền lực với nhau. Hầu hết di dân đến Ý năm nay là những người đến từ nhiều nước châu Phi, trong đó có 36.000 người từ Nigeria, chiếm 21% tổng số di dân, 20.000 người Eritrea và 12.000 người đến từ Kenya. Ước tính là có 4.663 di dân đã chết trên biển Địa Trung Hải trong năm nay. Tính đến cuối tháng 10 vừa qua, có 23.000 trẻ em không đi cùng với người lớn, hầu hết là nam, đã tới Ý so với 13.000 thiếu niên trong cả năm 2014. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đánh đi từ Thái Lan cho biết là Quốc hội Thái Lan hôm nay đã chính thức đề cử Hoàng Thái tử Vajiralongkorn làm vị vua kế tiếp, hoàn tất nghi thức cuối cùng dọn đường cho Thái tử lên kế vị vua cha sau khi quốc vương Bhumibol băng hà vào tháng vừa rồi. Theo một đạo luật năm 1924, quy định nghi thức nối ngôi, chính phủ Thái Lan đã tiến cử Hoàng Thái tử để quốc hội thông qua tại một phiên họp ngắn, trong đó có các nghị sĩ chính thức công nhận Hoàng Thái tử là quốc vương mới. Chủ tịch quốc hội Pomphet yêu cầu mọi người chúc phúc cho tân vương và sau đó các nghị sĩ đã đồng loạt hô to Hoàng thượng vạn tuế. Chủ tịch Pomphet nói rằng ông chính thức mời Hoàng tử Thái Lan lên, mời Thái tử lên nối ngôi vua làm vị vua thứ 10 của triều đại Sakri kể từ khi triều đại này khởi sự vào năm 1782. Tuy nhiên, ông không cho biết khi nào thì lễ đăng quang sẽ được diễn ra. Lên ngôi năm 1946, quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà vào ngày 13 tháng 10 ở tuổi 88. Vào năm 1972 thì vua Bhumibol đã đề cử người con thứ nhì cũng là người con trai duy nhất, đó là hoàng tử Vajiralongkorn làm đông cung thái tử để thừa kế ngai vàng sau này. Hoàng Thái tử Vajiralongkorn năm nay 64 tuổi, vốn không mấy quan tâm đến quốc sự, không được tôn kính như vua cha. Hoàng Thái tử đã trải qua 3 đời vợ, có 7 người con. Chuyện tình ái của ông là mục tiêu của những lời bàn án, bất chấp những hình phạt nghiêm khắc đối với tội xúc phạm vương triều là các bản án tù từ 3 năm đến 15 năm. Thủ tướng Thái cho biết sau khi vua cha băng hà, thì Hoàng Thái tử muốn có thời gian thương tiếc cha nên đã không muốn lên ngai ngay. Chính phủ quân sự của Thủ tướng Prayut đã tuyên bố một năm quốc tang. Hầu hết người dân Thái đều mặc đồ tang màu đen hoặc trắng sau khi vua băng hà và tránh tổ chức các lễ lạc vui chơi. Dân chúng đã kéo nhau đến viếng linh cữu nhà vua đặt tại hoàng cung. Nhà vua sẽ được hỏa táng theo nghi thức tôn nghiêm kéo dài đến một năm hoặc là lâu hơn. Và lễ đăng quang của Hoàng Thái tử chỉ diễn ra sau lễ hỏa táng. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc đã sẵn sàng để từ chức sớm. Tổng thống Hàn Quốc là bà Park Geun-hye, bà nói là bà sẵn sàng từ chức trước khi mà kết thúc nhiệm kỳ và sẽ để cho quốc hội nước này quyết định số phận. Tôi để quốc hội quyết định mọi chuyện về tương lai của tôi, bao gồm rút ngắn nhiệm kỳ. Hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay phát biểu trên truyền hình. Theo Tổng thống Park Geun-hye, bà sẽ từ chức khi mà các nhà lập pháp đưa ra những cái biện pháp chuyển giao quyền lực theo cái cách giảm thiểu khoảng trống quyền lực và hỗn loạn. Nhiệm kỳ hiện tại của bà sẽ kéo dài đến đầu năm 2018. Park Kwang-on, nghị sĩ đảng Dân Chủ đối lập, đã tố bà Tổng thống là đang cố để mà cản trở điều tra. Bà ấy truyền bóng lại cho quốc hội và chỉ cần từ chức thôi. Ông Park này, ông nói là bà ấy đề nghị là quốc hội chọn cái ngày để mà từ chức. Quyết định sẽ dẫn đến là phải thảo luận chọn cái ngày bầu cử Tổng thống và trì hoãn mọi thứ. Bà Park Geun-hye đang vướng vào bê bối liên quan đến cái người bạn thân là Choi Song-siu. Bà Choi 60 tuổi, bị tố là lợi dụng cái quan hệ với bà Park để mà can thiệp vào các vấn đề quốc gia và có thể đã đến gần những cái tài liệu mật. Bà Choi thừa nhận là nhận những cái bản thảo bài phát biểu của Tổng thống sau khi mà bà Park đắc cử nhưng mà bác bỏ những cáo buộc còn lại. Công tố viên Hàn Quốc trong ngày 20 tháng 11 đã cho rằng là bà Park cấu kết với bà Choi có cái vai trò đáng kể trong cái hành động phạm tội thay đổi cái vị thế của bà Park từ một nhân chứng thành nghi phạm. Luật sư của bà Park bác bỏ cái kết luận trên và cho rằng đây là một cái sự tưởng tượng có thiên vị chính trị. Sau khi mà bê bối xuất hiện thì hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã biểu tình yêu cầu bà Park từ chức. Tỷ lệ ủng hộ bà Park tại Hàn Quốc đã giảm xuống 4%, mức thấp kỷ lục đối với tổng thống đương chức. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì ngày hôm nay tin liên quan đến châu Á cho biết rằng là hơn 1.300 công dân của Trung Cộng đã bị bắt giữ ở Philippines vì làm việc bất hợp pháp trong cái khu kinh doanh mà chơi game trực tuyến không có giấy phép. Theo cơ quan di trú của Philippines cho biết, ngày hôm nay 29 tháng 11, những người này đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét được các giới chức Philippines tiến hành hồi tuần trước ở thành phố Angeles, theo phát ngôn viên cơ quan di trú của Philippines cho biết. Và cơ quan di trú của Philippines cho hay rằng trong số những người Trung Cộng bị bắt có những người vào Philippines hợp pháp bằng con đường du lịch nhưng mà không khai báo việc lưu trú theo đúng quy định. Tuy vậy, cơ quan này cho biết rằng đang làm thủ tục để trục xuất những người Trung Cộng đang bị giam giữ về nước thay vì truy tố ra tòa. Trước đó thì Trung Cộng đã bày tỏ lo ngại về các cuộc truy quét tại một khu phức tạp sòng bạc, khách sạn ở phía bắc của Philippines và yêu cầu Philippines phải bảo đảm đối xử nhân đạo đối với những người đang bị giam giữ. Và Trung Cộng rất lo ngại về việc mà bắt giam số lượng lớn công dân Trung Cộng ở Philippines như vậy. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho phóng viên tại Bắc Kinh biết, và Trung Cộng yêu cầu Philippines hãy thả ngay lập tức những người không vi phạm trong số những người bị bắt giữ nói trên. Vâng, và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, thời sự ở buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot,
nhà hàng lẩu thịt cừu tại Asia Times Square
đang có chương trình ưu đãi đặc biệt. Nếu đến ăn tại nhà hàng với mỗi hóa đơn trên 50 đồng, quý vị sẽ được nhận ngay coupon trị giá 25 đồng cho lần ăn kế tiếp.
Và với mỗi hóa đơn trên 100 đồng, quý vị sẽ được nhận coupon 50 đồng cho lần ăn tiếp theo.
Chương trình chỉ áp dụng tại nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot tại Plano và Grand Ferry.
Phiếu giảm giá có hiệu lực đến ngày 15 tháng 12 năm 2016. Xin vui lòng cho biết tại quầy tính tiền trước khi sử dụng.
Nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot 2625 West Pioneer Parkway, Grand Prairie 76010, điện thoại 972-975-5151, 975-5151.
Chiều nay chị đãi em ăn phở nghe. Ui, sướng quá, ở đâu vậy chị? Đến tiệm phở 999, chi nhánh khu chợ Bến Thành nha. Họ mới khai trương đó, nhiều món ngon hấp dẫn lắm.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành có các món phở thơm lừng đặc biệt.
Bánh xèo ngon, bún chả Hà Nội, cơm các loại, bún thịt nước, cơm bò lúc lắc, món nào cũng ngon. Vi trà đá nước ngọt trong tháng đầu khai trương.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành, Arlington xin kính mời. 682-323-4709, 682-323-4709.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Ramprey gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa
thứ hai, thứ ba, thứ tư từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy, chủ nhật đến 4 giờ chiều, đóng cửa thứ năm và thứ sáu.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDR, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Nissan, Samsung, LG, Sony, Google, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishings, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất, do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật ngày nay, trao tặng. Và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất, do Hiệp hội Residential System trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường Đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1800-483-9930, 1800-483-9930.
Liên quan tới việc cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney được cân nhắc cho chức Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence, người đang lãnh đạo tiến trình tuyển tiếp của ông Trump, được cho là một trong những người ủng hộ ông Romney vào vị trí ngoại trưởng. Ông Romney đã từng kịch liệt đả kích ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, nhưng đã để mắt tới vị trí nội các này. Hai người đã gặp gỡ và bàn bạc với nhau trong một cuộc họp khá lâu diễn ra trước đây trong tháng này. Những đồng minh hàng đầu khác của ông Donald Trump, đặc biệt là người quản lý chiến dịch tranh cử Kellyanne Conway, đã phát động một chiến dịch hết sức bất thường, đó là công khai lên truyền hình để cảnh báo tổng thống đắc cử rằng việc đề cử ông Romney sẽ bị những người ủng hộ ông xem là sự phản bội. Những phát biểu của bà Conway đã khơi lên những đồn đoán rằng bà này đang tìm cách dồn ông Donald Trump vào thế phải hành động khác đi, hoặc là bà đang đứng ra để làm bình phong cho việc ông Trump cuối cùng sẽ bỏ qua ông Romney. Ba người nắm rõ nội tình nhóm chuyển tiếp nói với hãng thông tấn AP rằng ông Trump có biết việc bà Conway định sẽ công khai phát biểu ý kiến của bà cả trên Twitter lẫn trong những cuộc phỏng vấn trên truyền hình hay không. Họ phủ nhận tin, nói rằng ông Trump đã rất tức giận với bà và nói rằng quyết định của ông Trump để cân nhắc những ứng cử viên khác nêu bật sức ảnh hưởng của bà. tướng hồi hưu David Petraeus, một ứng cử viên mới đang được cân nhắc cho chức ngoại trưởng, ngày hôm qua nói rằng ông đã dành khoảng một tiếng đồng hồ để nói chuyện với ông Trump và ca ngợi tổng thống mới đắc cử về sự hiểu biết tường tận của ông về nhiều thách thức đang tồn tại trên thế giới. Đó là những từ ngữ trong mặt kép. Vì cựu giám đốc CIA này vào năm ngoái đã nhận tội trước cáo buộc đã giải quyết sai những cái tin mật liên quan đến những tài liệu mà ông này đã cung cấp cho người viết tiểu sử cho ông, người mà trước đó có quan hệ tình ái với ông. Ngày thứ ba thì ông Donald Trump sẽ gặp gỡ thượng nghị sĩ Bob Corker, cũng là người đang được cân nhắc nghiêm túc cho chức vụ ngoại trưởng Hoa Kỳ, và gặp ông Mitt Romney thêm lần nữa. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, trong cuối tuần lễ tạ ơn năm nay thì có khoảng 154 triệu người Mỹ lên mạng hay hoặc là đến các tiệm để mua sắm. Theo tờ báo Washington Post trích thuật cái báo cáo của Liên đoàn bán lẻ toàn quốc gọi tắt là NRF đã nói rằng cái số người mua sắm tăng rất nhiều so với năm ngoái. Mặc dù đây là cái điều mà đáng khích lệ đối với cái ngành bán lẻ bởi vì năm nay có thêm nhiều người sẵn sàng mở ra cái bóp để mà mua sắm. Tuy nhiên, cái mức mà chi tiêu trung bình của mỗi cá nhân lại giảm xuống còn khoảng 289 đồng 19 cent so với 299 đồng 60 cent của năm ngoái. Ông Massey là trưởng điều hành của NRF đã nói là tổng cái số chi tiêu đã giảm bớt do cái chương trình đại hạ giá rất là rầm rộ. Yếu tố khác do cái việc hạ giá kéo dài trong nhiều ngày khiến cho nhiều người đã mua hàng trước khi mà đến cái ngày lễ tạ ơn. Và theo thăm dò của cơ quan NRF cũng nhận thấy là có khoảng 122 triệu người dự trù là mua sắm vào cái ngày Cyber Monday, tăng từ 121 triệu của năm trước. Như vậy, một số tạm ngưng mua trong cái thời gian lễ đây mà chờ mua vào cái ngày thứ hai sau lễ và hy vọng được mua nhiều đồ rẻ hơn. Và kết quả thăm dò phản ảnh một cái tầm quan trọng ngày càng lớn của việc mua sắm ở trên mạng. Năm nay có khoảng 108 triệu rưỡi người mua hàng online trong những cái ngày cuối tuần lễ nghỉ lễ vừa qua so với 103 triệu của cái năm ngoái. Và đồng thời cái số người mua đồ tại tiệm giảm từ 101 triệu của năm trước xuống còn 99 triệu mốt trong năm nay, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay bản tin mới nhất cho thấy rằng là Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Tom Price, một gương mặt vốn chỉ trích mạnh mẽ chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Obama, vào vị trí Bộ trưởng Y tế trong chính quyền mới. Vị dân biểu Georgia và là một bác sĩ giải phẫu chỉnh hình 62 tuổi, hiện là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của Hạ viện. Ông sẽ đóng vai trò then chốt trong các kế hoạch của Đảng Cộng Hòa trong việc thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare. Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Trump nói rằng ông sẽ quyết thay đổi đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền mà Tổng thống Obama đưa ra. Tuy nhiên sau đó, ông nói là ông muốn giữ lại một số điều khoản nhất định. Ông Trump nói rằng ông Price là một người không biết mệt mỏi trong việc giải quyết vấn đề và là chuyên gia trong lĩnh vực chính sách y tế. Ông Price nói rằng ông đang mong chờ cơ hội được phục vụ trong vị trí Bộ trưởng Y tế. Và ông sẽ làm việc chặt chẽ với Seema Verma là người sẽ dẫn đầu các trung tâm dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ y tế, gọi là Center of, for Medicare và Medicaid Services, vốn theo dõi điều hành các chương trình y tế và tiêu chuẩn bảo hiểm. Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng Chủ tịch Price và Seema Verma đã tạo thành một nhóm hoàn hảo để cải tổ hệ thống y tế của Hoa Kỳ. Và đồng thời, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng không muốn tập đoàn Apple tiếp tục sản xuất sản phẩm ở Việt Nam mà thay vào đó chuyển về Hoa Kỳ. Ông Donald Trump mới đây đã nói với ông Tim Cook và Tổng giám đốc điều hành của Apple rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ. Và Tổng thống tân cử tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times rằng ông sẽ đưa ra các chính sách về thuế có lợi để Apple có thể xây một hoặc là nhiều nhà máy lớn ở Hoa Kỳ, thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như là Trung Cộng hay Việt Nam. Mời chị Mộng Lan.
Dạ, cùng với Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chúc tất cả quý thính giả một bữa ăn trưa thật ngon miệng, một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt.
Chào quý vị. Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa để kết nối với Houston và Đà Lạt. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày rất bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Mừng lễ tạ ơn, Teletron tưng bừng đại hạ giá suốt 4 ngày từ 24 tháng 11 đến 27 tháng 11. Shampoo dược thảo Hàn Quốc, nồi cơm điện, ấm thủy tinh Korea, bình thủy Japan chỉ có 1 đồng cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày.
Nhiều món hàng mỗi loại 3 cái trong ngày Thanksgiving, LG 32 inch 48 đồng. Sony 48 inch 288 đồng, máy rửa chén 48 đồng, tủ lạnh GE 188 đồng.
Và Black Friday tại Teletron, Sony 40 inch giá 188 đồng, máy massage chân 68 đồng, máy sấy 68 đồng, bếp lò 98 đồng, tủ lạnh 25 cubic 388 đồng.
Karaoke loa Bose L1, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off trả góp đến 4 năm không tiền lời.
Nem bơm ngựa Magniflex 100% Italy 188 đồng một tháng. Inida Medical Chair làm tại Nhật, món quà ý nghĩa nhất trong mùa lễ tạ ơn, 183 đồng một tháng, hoặc trả góp 1 năm tặng quà 600 đồng.
Kèm nghỉ cao cấp Omi, ghế spa Luxury Italy Leader, giá đặc biệt cho tiệm nails, mua 10 tặng 1, trả góp không tiền lời.
Teletron trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.